Matthew chương 21. Chúa vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Khi họ đến gần Jerusalem, lúc vừa đến Bethphage trên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi và dặn: "Hãy vào trong làng trước mặt, các ngươi sẽ thấy ngay một con lừa bị cột, bên cạnh có con lừa tơ. Hãy mở chúng ra và dắt chúng về đây cho ta. Nếu ai hỏi gì, các ngươi hãy nói: Chúa cần dùng chúng. Người ấy sẽ cho chúng đi ngay." Sự việc đã xảy ra như thế để làm ứng nghiệm lời của đấng tiên tri đã nói trước rằng: "Hãy bảo thiếu nữ ở Si-ôn, kìa, vua ngươi đến với ngươi, khiêm tốn, ngồi trên lưng lừa, trên lưng một lừa tơ, con của lừa cái." Các môn đồ ra đi và làm y như Đức Chúa Giê-xu đã bảo. Họ dắt cả lừa mẹ lẫn lừa tơ về, lấy áo choàng của họ trải trên lưng lừa và Ngài cưỡi lên. Nhiều người trong đoàn dân lấy áo choàng của họ trải ra trên đường, những người khác chặt các nhánh cây trải ra trên đường. Đoàn dân đông, kẻ đi trước, người theo sau, cất tiếng hô to rằng: "Hosanna con vua David!" Chúc tụng đấng nhân danh Chúa ngự đến, Hosanna trong cõi trời chí cao. Khi Ngài vào thành Jerusalem, cả thành đều náo động. Người ta hỏi nhau: "Người này là ai thế?" Đám đông trả lời: "Ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở Nazareth, miền Galilê." Chúa dẹp sạch đền thờ. Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ và đuổi ra tất cả những người mua bán trong đền thờ. Ngài lật bàn của những kẻ đổi tiền và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Ngài nói với họ: "Có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến nó thành xào huyệt của bọn cướp." Những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ, Ngài chữa cho họ được lành. Nhưng khi các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật thấy những việc lạ lùng Ngài làm và nghe những lời của trẻ con reo vang trong đền thờ rằng: "Hosanna con vua David!" họ tức giận và nói với Ngài: "Thầy có nghe những lời đám trẻ con này reo không?" Đức Chúa Giê-xu trả lời họ: "Có. Thế các ngươi chưa đọc lời này sao? Từ miệng trẻ thơ và ấu nhi, Chúa đã chuẩn bị sẵn lời ca ngợi cho Ngài." Sau đó, Ngài lìa họ và ra khỏi thành. Ngài đến Bethany và nghỉ đêm tại đó. Chúa của cây vả. Sáng sớm hôm sau, trên đường trở lại thành, Ngài đói, thấy một cây vả bên đường. Ngài lại gần nhưng chẳng tìm được gì ngoài lá. Ngài phán với nó: "Từ nay, ngươi sẽ không bao giờ ra trái nữa." Ngay lập tức cây vả héo. Thấy vậy, các môn đồ kinh ngạc và nói: "Làm sao cây vả có thể héo liền như vậy được?" Đức Chúa Giê-xu trả lời và nói với họ: "Quả thật, ta nói với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ, không những các ngươi có thể làm được việc này cho cây vả, mà còn có thể bảo hòn núi này rằng: Hãy nhấc lên và quăng mình xuống biển, thì nó sẽ xảy ra. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin cầu xin bất cứ điều chi, các ngươi sẽ nhận được điều đó." Người Do Thái chất vấn về thẩm quyền của Chúa. Ngài vào đền thờ, và đang khi Ngài dạy dỗ, các trưởng tế và các trưởng lão trong dân đến gặp Ngài và hỏi: "Ông lấy thẩm quyền nào làm những điều này? Ai cho ông thẩm quyền ấy?" Đức Chúa Giê-xu trả lời và nói với họ: "Ta cũng hỏi các ngươi một câu, nếu các ngươi có thể trả lời, ta sẽ nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những điều này. Phép báp têm của răng đến từ đâu? Từ trời hay từ người?" Họ thảo luận với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói từ trời, ông ấy sẽ hỏi chúng ta, tại sao các ngươi không tin rằng? Còn nếu chúng ta nói từ người, thì chúng ta sợ dân, vì mọi người đều tin rằng răng là đấng tiên tri." Vì thế, họ trả lời Đức Chúa Giê-xu: "Chúng tôi không biết." Ngài nói với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những điều này." Ngụ ngôn về hai người con. Các ngươi nghĩ sao? Người kia có hai con trai. người cha đến nói với đứa thứ nhất. Con à, hôm nay con ra vườn nho làm việc nhé. Đứa con đáp, con không đi đâu. Nhưng sau đó nó đổi ý và đi. Người cha đến với đứa thứ hai và cũng nói như thế. Đứa con ấy trả lời, thưa cha, con sẽ ra làm việc. Nhưng rồi nó không đi. Vậy, ai trong hai đứa con ấy làm theo ý người cha? Họ đáp, đứa thứ nhất. Đức Chúa Giê-xu nói với họ, quả thật, ta nói với các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào vương quốc Đức Chúa Trời trước các ngươi, vì răng đã đến với các ngươi bằng con đường công chính, nhưng các ngươi không tin ông ấy. Trong khi những người thu thuế và đĩ điếm lại tin ông, và dù sau đó các ngươi đã thấy rõ những gì ông ấy nói là đúng, các ngươi vẫn không chịu hối cải mà tin ông ấy. Những tá điền gian ác. Hãy nghe một chuyện ngụ ngôn khác. Một điền chủ kia trồng một vườn nho, dựng hàng rào chung quanh, đào một hầm ép rượu và xây một tháp canh trong vườn. Ông cho các tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa hái nho, ông sai các đầy tớ của ông đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Nhưng các tá điền ấy bắt các đầy tớ của ông đánh người này, giết người nọ và ném đá người kia. Ông lại sai các đầy tớ khác đông hơn toán trước, và họ cũng đối xử với những đầy tớ ấy như vậy. Cuối cùng, ông sai con trai ông đến gặp họ, vì ông nghĩ họ sẽ nể con ta. Nhưng khi các tá điền thấy con trai ông, họ nói với nhau, con thừa kế đây rồi, chúng ta hãy giết nó và đoạt lấy sản nghiệp của nó. Vậy họ bắt con trai ông, quăng cậu ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Bấy giờ, chủ của vườn nho sẽ đến. Chủ ấy sẽ làm gì với bọn tá điền đó? Họ đáp, ông ấy sẽ thẳng tay tiêu diệt bọn gian ác đó để chúng chết một cách khủng khiếp. Rồi ông sẽ cho các tá điền khác mướn vườn nho của ông để họ nộp hoa lợi đúng mùa. Đức Chúa Giê-xu nói với họ, các ngươi chưa đọc khúc kinh thánh này sao? Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá góc nhà. Đây quả là công việc của Chúa, thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta. Vì lẽ đó, ta nói với các ngươi, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân biết đem kết quả về cho vương quốc ấy. Ai ngã nhầm đá này sẽ bị tan nát, còn đá này rơi trúng ai, kẻ ấy sẽ bị nát thành bụi. Khi các trưởng tế và những người Pharisee nghe ngụ ngôn ấy, họ hiểu rằng Ngài nói về họ. Họ muốn bắt Ngài, nhưng lại sợ dân, bởi vì dân công nhận Ngài là một đấng tiên tri.